Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 30 tháng 10 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Vladimir Putin đã khởi động một cuộc tập trận hạt nhân mới của lực lượng hạt nhân Nga. Tổng thống Putin nói chúng tôi sẽ lập kế hoạch hành động của các quan chức để kiểm soát việc sử dụng vũ khí hạt nhân bằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thực tế. Nhóm Hezbollah chọn ông Nayam Qasem làm tân thủ lĩnh kế nhiệm ông Nasrallah. Tổng thống Phần Lan thúc giục Chủ tịch Tập Cận Bình nói chuyện với Tổng thống Putin về chiến tranh Ukraine.
We had a very strong focus on Russia's war of aggression in Ukraine. Very constructive, very open and
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông thảo luận về các giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin đã khởi động một cuộc tập trận mới của lực lượng hạt nhân Nga hôm 29 tháng 10, tại thời điểm quan trọng trong cuộc chiến tranh với Ukraine, và đây là cuộc tập trận thứ hai mà Moscow tổ chức trong hai tuần qua. Cuộc chiến kéo dài 2.5 năm này đang bước vào giai đoạn mà các quan chức Nga cho là nguy hiểm nhất khi các lực lượng Nga đang tiến vào miền đông Ukraine và phương Tây đang cân nhắc cách củng cố Ukraine. Trong nhiều tuần, Nga đã ra hiệu với phương Tây rằng Moscow sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ và các đồng minh giúp Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, trong khi NATO cho biết Triều Tiên đã điều quân đến miền Tây nước Nga. Tổng thống Putin nói trong một đoạn video thông báo về cuộc tập trận rằng chúng tôi sẽ lập kế hoạch hành động của các quan chức để kiểm soát việc sử dụng vũ khí hạt nhân bằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thực tế. Trong đoạn video do Điện Kremlin công bố, ông Putin cho biết việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là biện pháp cực kỳ đặc biệt, nhưng chúng cần phải được giữ trong tư thế sẵn sàng để sử dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện tất cả các thành phần của chúng, các nguồn lực cho việc này đều có sẵn. Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng chúng tôi sẽ duy trì lực lượng hạt nhân ở mức đủ khả năng cần thiết. Cuộc tập trận diễn ra sau cuộc tập trận ngày 18 tháng 10 tại khu vực Tver, phía tây bắc Moscow, liên quan đến một đơn vị được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, có khả năng tấn công các thành phố của Hoa Kỳ. Ông Putin, người ra quyết định cuối cùng của Nga, đã phê duyệt những thay đổi đối với chủ thuyết hạt nhân chính thức vào tháng trước, trong đó nêu rõ các điều kiện mà Nga có thể cân nhắc để sử dụng các loại vũ khí như vậy. Theo những thay đổi này, Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công chung, một lời cảnh báo rõ ràng đối với Hoa Kỳ để không được giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí thông thường. Nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Hai nước Nga và Hoa Kỳ kiểm soát khoảng 88% đầu đạn hạt nhân của thế giới. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ không thấy có sự thay đổi nào đối với thế trận hạt nhân của Nga trong suốt cuộc chiến. Nhưng Hoa Kỳ vào năm 2022 đã lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đến mức phải cảnh báo ông Putin về hậu quả của việc sử dụng những vũ khí như vậy, theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Bill Burns. Ông Putin, người mô tả phương Tây là kẻ xâm lược suy đồi, và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người coi Nga là chế độ chuyên quyền tham nhũng, cũng đã cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO có thể leo thang thành chiến tranh thế giới lần thứ ba. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon cho biết hôm 29 tháng 10 rằng họ đã bầu phó thủ lĩnh Nayam Qasem làm tân thủ lĩnh, kế nhiệm tổng thư ký Hassan Nasrallah, người đã bị ám sát trong cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut hơn một tháng trước. Nhóm này cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng hội đồng Shura của họ đã bầu ông Qasem, 71 tuổi, theo cơ chế đã được thiết lập để lựa chọn một tổng thư ký. Ông Qasem được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh của Hezbollah vào năm 1991 bởi tổng thư ký của nhóm vũ trang, khi đó là Abbas al-Musawi, người đã bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng trực thăng vũ trang của Israel sau đó một năm. Ông Qasem vẫn giữ vai trò của mình khi ông Nasrallah trở thành thủ lĩnh và từ lâu là một trong những người phát ngôn hàng đầu của Hezbollah. Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông nước ngoài, bao gồm cả khi các cuộc giao tranh xuyên biên giới với Israel diễn ra dữ dội trong năm qua. Ông Nasrallah bị giết vào ngày 27 tháng 9 và nhân vật cấp cao của Hezbollah là Hashem Safidin, được coi là người có nhiều khả năng kế nhiệm nhất, đã bị giết trong các cuộc không kích của Israel một tuần sau đó. Kể từ khi ông Nasrallah bị giết, ông Qasem đã có 3 bài phát biểu trên truyền hình, bao gồm một bài phát biểu vào ngày 8 tháng 10, trong đó ông cho biết nhóm vũ trang này ủng hộ các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn cho Lebanon. Nhiều người ở Lebanon coi ông là người không có sức hút và uy tín như ông Nasrallah. Tài khoản tiếng Ả Rập chính thức của chính phủ Israel trên X đăng tải rằng nhiệm kỳ của ông ở vị trí này có thể là ngắn nhất trong lịch sử của tổ chức khủng bố này nếu ông đi theo bước chân của những người tiền nhiệm Hassan Nasrallah và Hashem Safidin. Không có giải pháp nào ở Lebanon ngoài trừ việc tổ chức giống như một lượng quân sự này bị giải thể, tài khoản này viết. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã đến Nga hôm 29 tháng 10 để đàm phán khi cuộc chiến Nga-Ukraine dường như đang có bước ngoặt nguy hiểm mới, trong khi NATO và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng quân đội Triều Tiên có thể sớm tham gia vào phe của Moscow. NATO cho biết hôm 28 tháng 10 rằng hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên đang được triển khai đến tiền tuyến, một diễn biến khiến Kiev phải kêu gọi thêm vũ khí và một kế hoạch quốc tế để ngăn chặn điều đó. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng bất kỳ binh sĩ Triều Tiên nào tham chiến trong cuộc chiến đều sẽ là mục tiêu hợp lý cho các cuộc tấn công của Ukraine, và rằng Washington sẽ không áp đặt bất kỳ giới hạn mới nào đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ nếu Triều Tiên tham chiến. Hàn Quốc trên thực tế vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên, vốn đang sở hữu vũ khí hạt nhân trong nhiều thập kỷ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng lên án các cuộc triển khai này, với các quan chức cao cấp ở Seoul lo ngại về những gì Nga có thể cung cấp cho Bình Nhưỡng để đổi lấy sự hỗ trợ của Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã đến vùng viễn đông của Nga hôm 29 tháng 10 trên đường tới Moscow, theo truyền thông nhà nước Nga đưa tin. Các hãng thông tấn nhà nước Nga nói rằng không rõ bà Choe sẽ gặp ai trong chuyến thăm thứ hai của bà trong 6 tuần. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch gặp bà. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 29 tháng 10 nói rằng các động thái của Triều Tiên đang đưa cuộc chiến vào một giai đoạn mới. Cuộc chiến này đang trở nên quốc tế hóa, vượt ra ngoài phạm vi hai quốc gia. Ông Zelensky phát biểu trên X. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chuyên môn, tăng cường liên lạc ở mọi cấp độ, đặc biệt là cấp cao nhất để xây dựng chiến lược hành động và các biện pháp đối phó nhằm giải quyết tình trạng leo thang này, ông Zelensky cho biết. Ông Yoon nói với ông Zelensky rằng nếu Triều Tiên nhận được viện trợ từ Nga và có thể thu thập được kinh nghiệm và kiến thức quân sự từ sự can dự của mình vào cuộc chiến, thì điều đó sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc, theo văn phòng của ông cho biết. Hàn Quốc cho biết họ có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu quân đội Triều Tiên tham gia cuộc chiến của Nga. Ông Putin không phủ nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại quốc gia này.
We had a very strong focus on Russia's war of aggression in Ukraine.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết hôm 29 tháng 10 rằng ông đã thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông Stubb nói như vậy khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau cuộc gặp với ông Tập. Trước đó, Tổng thống Phần Lan cho biết ông sẽ thảo luận về các giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine trong cuộc gặp này tại Bắc Kinh. Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga, đã gia nhập NATO vào năm ngoái trong một sự thay đổi chính sách mang tính lịch sử tiếp theo sau cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Cuộc chiến cũng đã làm căng thẳng trong mối quan hệ của một số quốc gia vùng Baltic và Trung Quốc do Bắc Kinh được cho là ủng hộ Moscow. Hiện tại chúng ta đang ở trong tình huống mà hành động xâm lược của Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế, ông Stubb nói trong bài phát biểu khi bắt đầu cuộc họp. Tôi cũng mong muốn thảo luận về các giải pháp hòa bình trên con đường đó. Ông Stubb người cũng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và quan hệ song phương với các quan chức cấp cao của Trung Quốc trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày của mình, cho biết vào tuần trước rằng ông sẽ nói với ông Tập rằng không thể có thỏa thuận hòa bình nếu không có sự tham dự của Ukraine. Chuyến đi của ông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đang âm ỉ về mức thuế quan cao của Brussels đối với xe điện Trung Quốc, dự kiến sẽ được áp dụng vào tháng tới trong 5 năm. Phần Lan bỏ phiếu trắng về việc này. Ông Tập đã nói với ông Stubb hôm 29 tháng 10 rằng Trung Quốc hoan nghênh Phần Lan tích cực tham gia vào quá trình hiện đại hóa theo phong cách Trung Quốc và xây dựng một mô hình hợp tác cùng có lợi mới, theo thông tin từ phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc. Phần Lan và Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động ngoại giao tế nhị kể từ tháng 10 năm ngoái về vai trò có thể có của một tàu chở hàng đăng ký tại Hồng Kông trong sự cố hư hại đường ống dẫn khí Baltic Connector. Trong một cuộc điều tra đang diễn ra, cảnh sát Phần Lan cho biết đường ống có khả năng đã bị xé toạc do một chiếc neo kéo ngang qua. The Voice of America, VOA. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden thay đổi ngôn ngữ mà Hoa Kỳ sử dụng khi thảo luận về lập trường của mình đối với nền độc lập của Đài Loan, theo hai quan chức Hoa Kỳ quen thuộc với cuộc trò chuyện riêng của hai nhà lãnh đạo. Trong cuộc họp giữa ông Biden và ông Tập vào tháng 11 năm ngoái gần San Francisco, nhà lãnh đạo Trung Quốc và các trợ lý của ông đã yêu cầu Tổng thống Biden và nhóm của ông điều chỉnh ngôn ngữ trong các tuyên bố chính thức của Hoa Kỳ. Theo những người yêu cầu giấu tên để nói về các cuộc trao đổi ngoại giao riêng tư mà họ đã tham gia hoặc được thông báo, Trung Quốc muốn Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi phản đối nền độc lập của Đài Loan thay vì phiên bản hiện tại đó là Hoa Kỳ không ủng hộ nền độc lập cho Đài Loan. Hai quan chức Hoa Kỳ và một người khác biết về các cuộc trao đổi cho biết rằng các trợ lý của ông Tập đã nhiều lần nhắc đến và đưa ra các yêu cầu trong những tháng tiếp theo sau đó. Hoa Kỳ đã từ chối thực hiện thay đổi này. Nhà Trắng đã trả lời yêu cầu bình luận bằng một tuyên bố lặp lại quan điểm rằng Washington không ủng hộ Đài Loan độc lập. Chính quyền Biden-Harris đã nhất quán với chính sách một Trung Quốc lâu đời của chúng tôi, tuyên bố viết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết bạn nên hỏi chính phủ Hoa Kỳ câu hỏi này. Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là rõ ràng và nhất quán. Bộ Ngoại giao Đài Loan từ chối bình luận. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã chạy sang Đài Loan vào năm 1949 sau khi thua trong cuộc nội chiến với những người cộng sản của Mao Trạch Đông. Trung Hoa Dân Quốc vẫn là tên chính thức của Đài Loan và chính phủ cho biết họ không có kế hoạch thay đổi tên này vì họ đã có một quốc gia có chủ quyền độc lập và Bắc Kinh không có quyền tuyên bố Đài Loan là của riêng mình. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc cho biết hôm 29 tháng 10 rằng họ đã thu giữ các thiết bị do thám trên cả bề mặt đại dương và dưới đáy biển, bao gồm các hải đăng dưới nước có thể dẫn đường cho tàu ngầm nước ngoài di chuyển. Trong một bài viết trên tài khoản chính thức của họ trên WeChat, ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc, bộ này nói rằng họ đã phát hiện ra các thiết bị được giấu dưới đáy đại dương khi chúng đang gửi đi thông tin có thể thiết lập trước chiến trường. Các cuộc đối đầu trên biển và trên không gần đây ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines về các yêu sách lãnh thổ cạnh tranh trên tuyến đường thủy chiến lược cao này đã làm gia tăng nguy cơ leo thang, cuối cùng có thể dính líu đến Hoa Kỳ, quốc gia có hiệp ước ràng buộc phải bảo vệ Philippines nếu bị tấn công. Trung Quốc gần đây cũng đã dàn dựng các cuộc tập trận chiến tranh xung quanh Đài Loan, trong đó họ mô phỏng các cuộc tấn công và triển khai tàu và máy bay, khiến chính quyền hòn đảo Dân Chủ này và Hoa Kỳ lên án. Lực lượng an ninh quốc gia đã thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật đặc biệt dùng để do thám thông tin và dữ liệu hàng hải, ẩn trong sự bao la của biển cả. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết nhưng không nêu rõ các thiết bị này được tìm thấy ở đâu. Một số hoạt động như điệp viên bí mật trôi dạt và nổi trên sóng theo dõi tình hình trong vùng biển lãnh thổ của chúng ta theo thời gian thực. Một số hoạt động như hải đăng dưới nước chỉ hướng cho tàu ngầm nước ngoài xâm phạm vùng biển của chúng ta. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, bao gồm các khu vực mà Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực đối với Đài Loan. Quốc đảo này cũng bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ có người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của chính mình. Các nhà phân tích cho biết một cuộc chạy đua vũ trang tàu ngầm đang gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng các đồng minh của nước này, với việc Bắc Kinh đang trên đường đưa vào hoạt động một thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị vũ khí mới vào cuối thập kỷ này. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.